Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 25 tháng 2, Chủ nhật thứ nhất mùa Chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Trong các Chủ nhật mùa Chay không được cử hành thánh lễ an táng. Giáo huấn số 13. Một ngày không thể thiếu được. Ta hiểu tại sao căn tính của Chủ nhật phải được bảo vệ và nhất là phải được sống cách sâu xa ngay trong bối cảnh đầy dẫy khó khăn của thời đại chúng ta. Một tác giả Đông Phương sống vào thế kỷ thứ ba tường thuật rằng, trong mỗi miền, các tín hữu đã thánh hóa Chủ nhật cách đều đặn. Việc thực hành tự phát này sau đó trở thành quy tắc được công nhận là có tính pháp lý. Ngài của Chúa đã điều tiết lịch sử 2000 năm của giáo hội. Làm sao ta có thể nghĩ rằng việc đó lại không tiếp tục ghi dấu ấn vào tương lai của giáo hội? Ở thời đại chúng ta, có những sức ép có thể làm cho việc tuân giữ Chủ nhật trở nên khó khăn hơn, và với sự nhạy cảm của một người mẹ, giáo hội ân cần lưu tâm đến những điều kiện sống của từng đứa con mình. Giáo hội cảm thấy mình được mời gọi cách đặc biệt, để lại dấn thân vào lĩnh vực huấn giáo và mục vụ, sao cho không đứa con nào của mình, trong những điều kiện sống bình thường, không hưởng được dồi dào ân sủng do việc cử hành ngày của Chúa đem lại. Chính trong tinh thần ấy mà Công đồng Vaticano thứ hai, khi công bố về khả năng canh tân lịch của giáo hội tương ứng với những thay đổi trong các hệ thống lịch dân sự, đã tuyên bố rằng, giáo hội chỉ chấp nhận những sắp xếp nào vẫn duy trì và bảo vệ tuần lễ bảy ngày với Chủ nhật. Việc cử hành Chủ nhật Kitô giáo vẫn là một yếu tố không thể thiếu được cho căn tính của người Kitô hữu, vì những ý nghĩa nó gợi lên và những chiều kích nó chứa đựng với chính những nền tảng của đức tin. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 30. 26 tháng 2, thứ hai tuần thứ nhất mùa Chay. 27 thứ ba tuần thứ nhất mùa Chay. 28 thứ tư tuần thứ nhất mùa Chay. Tháng 3, ý cầu nguyện chung, cầu cho việc lắng nghe lời Chúa. Xin cho các tín hữu ngày càng biết lắng nghe, chiêm ngắm, mến yêu và sống lời Chúa. Ý truyền giáo, cầu cho các giáo lý viên, linh hoạt viên và anh chị em giáo dân đang dấn thân phục vụ tin mừng. Xin cho các vị có trách nhiệm trong các giáo hội non trẻ, biết thường xuyên quan tâm đến việc đào tạo các giáo lý viên, linh hoạt viên và những anh chị em giáo dân đang dấn thân phục vụ tin mừng. Tháng 3, tháng kính Thánh Giuse. Thánh Giuse là bổn mạng và là gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là con duy nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là con của bác thợ mộc. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động, nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Mùng 1 tháng 3, thứ 5 đầu tháng, mùng 2 tháng 3, thứ 6 đầu tháng, mùng 3 tháng 3, thứ 7 đầu tháng, mùng 4 tháng 3, Chủ nhật thứ 2 mùa Chay, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta canh tân đời sống theo tinh thần phúc âm, để mỗi ngày chúng ta được trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Nhờ Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trong đời đồng trinh, cha Thiên Thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hằng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thanh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Chúa Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng được ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và yên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Đệ Nhị Luật. Ông Môi-se nói cùng dân chúng rằng: Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ Chúa là Thiên Chúa ngươi. Và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: Tổ phụ tôi là Arameo du mục, đã đi xuống Ai Cập và sống ở đó như ngoại kiều với một ít người, và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng mạnh và đông đúc. Các người Ai Cập đã ngược đãi, hành hạ và bắt chúng tôi làm việc nặng nhọc. Chúng tôi đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa Cha ông chúng tôi, và Chúa đã nghe lời chúng tôi, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng tôi. Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Chúa đưa chúng tôi đến đây, ban cho chúng tôi xứ này, một xứ chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây tôi dâng tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban cho tôi. Ngươi sẽ đem đặt nó trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi, và sấp mình trước tôn nhan Người. Đó là lời Chúa. Bạn sống trong sự che chở của Đấng tối cao, bạn cứ ngủ dưới bóng của Đấng toàn năng, hãy thưa cùng Chúa. Chúa là chiến lũy nơi tôi nương náu, lạy Chúa tôi tin cậy ở Ngài.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng tôi trong lúc gian truân.
Tai nạn không đến gần được bạn và oan ương không bên mang tới nhà bạn ở, vì Chúa ra lệnh cho các thiên thần Ngài săn sóc bạn, để chư vì đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng tôi trong lúc gian truân.
Chư vì đó bồng bê bạn trên tay, để bạn khỏi vấp chân vào đá, trên mình hồ mang rắn lục, bạn bước đi, bạn đạp chân trên sư tử và giao long.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng tôi trong lúc gian truân.
Vì người quy mến ta sẽ giải thoát cho, ta sẽ che chở người, bởi lẽ người nhìn biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta và ta sẽ nhâm lời, ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân, ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự cho người.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng tôi trong lúc gian truân.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gì? Lời ở kề trong miệng và trong lòng ngươi. Đó là lời đức tin mà chúng tôi rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa ban ra.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa, ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì và sau thời gian đó người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa người, nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi. Chúa Giêsu đáp, có lời chép rằng, người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa. Rồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn, cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với người rằng, tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này. Vì tất cả đó là của tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy, nếu ông sắp mình thờ lại tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại, có lời chép rằng, ngươi phải thờ lại Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng thờ một mình người mà thôi. Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem, để người trên nóc, trên gốc tường cao đền thờ, và bảo rằng, nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông, và còn thêm rằng, các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá. Chúa Giêsu đáp lại, có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, chắc trong những ngày qua, nhiều người trong chúng ta đã được nghe hay đọc sứ điệp mùa chay năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tụ trung sứ điệp của Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến nhìn vào đấng đã bị đâm thâu qua. Đây là lời Kinh Thánh được Đức Thánh Cha trích lại để làm chủ đề cho sứ điệp mùa chay của Ngài. Và đây là lời mời gọi Đức Thánh Cha dùng lời Kinh Thánh này để mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến, theo như lời Đức Thánh Cha viết trong sứ điệp, hãy đến đứng bên cạnh đấng đã chịu treo trên thập giá để hy sinh mạng sống mình cho con người, cùng với mẹ Maria và Thánh Gioan, để nhìn thấy đó tình yêu của Thiên Chúa được mặc khải một cách trọn vẹn cho con người. Thập giá là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Và thập giá cũng là dấu chỉ của sự khước từ của con người đối với thập giá. Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến đứng bên thập giá để nhìn thấy tình thương của Thiên Chúa, rồi để cho tâm hồn mình được tình thương của Thiên Chúa chiếm ngự, để rồi đến phiên mình mỗi người chúng ta mang tình thương của Chúa đến cho anh chị em xung quanh, cho môi trường xung quanh. Đây là cốt tủy của sứ điệp Kitô mà vào mỗi mùa chay chúng ta được nhắc lại, nhất là trong những ngày này. Và trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe lại, ba cám dỗ Chúa Giêsu trải qua vào khởi đầu sứ mạng công khai của Ngài. Có thể nói ba cám dỗ này là những điều nghịch lại, ngăn cản không cho con người nhận lấy tình thương của Thiên Chúa và phổ biến tình thương của Thiên Chúa cho anh chị em xung quanh. Chúa Giêsu đã lãnh lấy sứ mạng của Thiên Chúa Cha Ngài để mang tình thương của Thiên Chúa đến với con người, và Ngài đã bị ma quỷ cám dỗ. Chúng ta đã đọc lại ba điểm cám dỗ đó, mà tụ trung đó là biến quyền lực của Ngài trở thành quyền năng để phục vụ cho những mục tiêu, những lợi lộc trần thế, cho vinh quang trần thế. Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi. Ma quỷ cám dỗ Chúa dùng quyền năng của Ngài không phải để phục vụ con người, không phải để mang đến tình thương, nhưng là để biến đá thành cơm bánh, thỏa mãn nhu cầu riêng của cá nhân một cách ích kỷ. Rồi ma quỷ còn cám dỗ Chúa Giêsu cho Chúa nhìn thấy các nước thiên hạ và nói với Chúa, tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả là của tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sắp mình thờ lại tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông. Đây, ma quỷ cám dỗ Chúa một lần nữa, sử dụng lệch lạc quyền năng của Ngài. Không phải quy tất cả mọi sự về Thiên Chúa, nhưng quy mọi sự về ma quỷ. Chúng ta học trong giáo lý, câu giáo lý mà tôi nghĩ là ông bà, cô bác, anh chị em ai cũng còn thuộc, hỏi Chúa dựng nên ta làm chi? Ai nấy đều trả lời. Hồi nhỏ tôi cũng đã học thuộc lòng câu này, là Chúa dựng nên ta để thờ phượng Ngài và yêu mến Ngài, hầu ngày sau được hưởng phước đời đời. Mục đích cuộc đời mỗi người chúng ta là hướng về Thiên Chúa, và ma quỷ không ngừng cám dỗ chúng ta quên mục đích này, hướng cuộc đời chúng ta về mục tiêu khác, về vinh quang riêng cho mình, về quyền lực riêng cho mình. Ta sẽ cho ông tất cả mọi quốc gia, mọi các nước thiên hạ, nếu ông phục tùng ta.
chúng ta có thể bị cám dỗ hướng cuộc đời của mình phục vụ cho những mục tiêu của thần dữ. Và cám dỗ thứ ba mà ma quỷ muốn Chúa Giêsu vấp ngã, đó là thử thách Thiên Chúa, hay đúng hơn sử dụng Thiên Chúa hay ỷ lại vào Thiên Chúa một cách quá ngây ngô, đến độ có thể như chúng ta thấy ở đây là thách thức Thiên Chúa. Ông hãy gieo mình xuống vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông. Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá. Chúa Giêsu đáp lại, ngươi đừng thử thách Thiên Chúa là Chúa của ngươi. Chúa Giêsu đã vượt thắng những cám dỗ này. Mỗi người chúng ta, cách này hay cách khác, đều bị cám dỗ theo những hướng này. Và chúng ta cần thoát ra, cần nhờ sức mạnh của Chúa để thoát khỏi cám dỗ của ma quỷ, như lời chúng ta đọc trong Kinh Lạy Cha. Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Trong sứ điệp mùa chay năm 2007, Đức Thánh Cha đề nghị ngoài việc cầu nguyện, ăn chay đền tội, Đức Thánh Cha còn đề nghị thêm cho mọi tín hữu trong giáo hội sống mùa chay như là thời gian thánh thể. Đây là một từ ngữ đặc biệt của Đức Thánh Cha, thời gian thánh thể. Là thời gian mà Đức Thánh Cha muốn cho mỗi người chúng ta sống bí tích thánh thể. Trong bí tích thánh thể, chúng ta lắng nghe lời Chúa và để mình được nuôi dưỡng bởi mình và mẫu Thánh Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người chúng ta trong mùa chay này hãy đến với lời Chúa, hãy để mình theo như lời trong sứ điệp. Đức Thánh Cha dùng từ hãy để cho mình trong tư thế lắng nghe lời Chúa và kiên trì nuôi sống mình bằng mình và mẫu Thánh Chúa. Hãy để mình trong tư thế lắng nghe lời Chúa. Không những chúng ta đọc suy niệm lời Chúa hàng ngày, mà còn thái độ sống của mỗi người chúng ta trong tư thế lắng nghe lời Chúa. Và luôn kiên trì nuôi dưỡng đời sống mình bằng mình và mẫu Thánh Chúa. Đó là cách Đức Thánh Cha nói lên muốn cho mọi tín hữu chúng ta sống thời gian thánh thể trong suốt mùa chay 40 ngày này. Và đó cũng là phương thế giúp mỗi người chúng ta có sức mạnh mà chiến thắng những cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Thánh Cha và chúng ta hãy xét mình. Chúng ta có thái độ nào đối với lời Chúa và có thái độ nào đối với bí tích thánh thể? Xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta canh tân đời sống mình trong mùa chay này, để rồi chúng ta có thể cử hành lễ phục sinh, cử hành mầu nhiệm vượt qua một cách thật ý nghĩa và nếm hưởng niềm vui phục sinh Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa gìn giữ chúng ta trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.
Tôi tin Kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhâm thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Philato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và hôm nay trong thánh lễ thứ nhất mùa chay, có thể khởi đầu cho cuộc hành trình của chúng ta tiến về mầu nhiệm vượt qua. Chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu nguyện chân thành, xin Chúa thương biến đổi cuộc sống chúng ta, cho cuộc sống chúng ta được hòa nhập trong tình thương của Chúa, và cho tất cả những anh chị em, những ai có liên hệ đến chúng ta và cần lời cầu nguyện của chúng ta. Cùng nhau chúng ta hãy xin, xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban ơn canh tân đời sống theo tinh thần tin mừng, cho mỗi người chúng con trở nên chứng nhân của tình thương Chúa giữa anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân của thiên tai và bất công xã hội. Xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ những anh chị em chúng con gặp cảnh khó khăn và biến đổi chúng con thành những người mang niềm vui và tình liên đới đến với anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ý chỉ của những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu xin và hiệp nhất chúng con trong tình thương Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa ban cho chúng con được ơn hiểu biết Chúa mỗi ngày một hơn. Và để hiểu biết Chúa mỗi ngày một hơn, chúng con không có cách nào khác hơn là đến với Chúa, lắng nghe lời Chúa nói với chúng con, và để cho mình được nuôi sống bằng mình và mạo thánh Chúa, cho chúng con được lớn lên trong Chúa, cảm nghiệm được tình yêu Chúa trong cuộc đời chúng con. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con được trở về với Chúa trong mọi giây phút, để rồi cuộc đời mỗi người chúng con trở nên có ý nghĩa hơn, và chúng con được trưởng thành trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến. Xin cho con biết yêu mến lời Chúa và yêu mến Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Xương con vương trên lá cây khô gầy, con dâng lên người này đời con hôm nay, cho một ngày đã tới thêm sốt men trên tình yêu, dù muôn nguy khó vẫn tin ở ngài. Đây tay con dâng Chúa của lễ thơm chính trong bát ngát hương tình yêu, xin Chúa đến thăm sáng trong con thêm niềm tin trên bàn thờ Chúa đến. thân, con dâng đời con bao xót xa u buồn. Con nâng tâm hồn đời chờ trông yêu thương. Xin người dìu con đi qua bóng tối, luôn trung kiên vì khi có Chúa chẳng nào lung tìm. Đầy tay con dâng Chúa phu lê thơm, xin trong phát ngàn hương tình yêu. Xin Chúa đến thăm sáng trong con thêm niềm tin trên bàn thờ.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay là Chúa Nhật đầu mùa Chay Thánh, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biên đổi cuộc đời chúng con. Thành của lễ đẹp lòng Chúa, chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đem hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhìn ăn 40 đêm ngày, người đã nêu gương chay tình, và khi pha vợ mưu chưa của con răng xưa, người dạy chúng con thăng mọi cơn cam dỗ, để khi cử hành mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn trong sạch, chúng con có thể tới dự lễ vượt qua muôn đời. Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha, mà tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các hào vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đêm nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những lúc của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn. Vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống. Vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin tưởng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nữa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chứ cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đơn xóa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đơn xóa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đơn xóa tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đi Chiên Thiên Chúa, để đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngư vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Chúa vì yêu nhân loại, nên Chúa từ hiến thân mình hy sinh, chịu đóng đinh trên thập giá vô hình, để cứu chuộc nhân loại vào tội lỗi. Ôi Giêsu, Chúa vì yêu nhân loại,
Đức Chúa chịu trên muôn ngàn đau thương. Lạy Chúa ơi tình yêu Chúa khôn lường, xin Chúa nhân từ thứ tha tội lầm. Xưa trên căn về đồi cao Chúa ơi, Chúa đã xin cha rộng tình tha thứ, vì bao tội chúng đã lầm chẳng biết. Ôi lòng Chúa trời từ bi mãi hằng. Ôi Giêsu, Chúa vì yêu nhân loại, đến Chúa tự hiến thân mình hy sinh, chịu đau tình trên thập giá vô hình, để cứu chuộc nhân loại bao tội lỗi. Ôi Giêsu, Chúa vì yêu nhân loại, đến Chúa chịu trên muôn ngàn đau thương. Lạy Chúa ơi tình yêu Chúa khôn lường, xin Chúa nhân từ thứ tha tội lầm.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy banh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy được vững vàng và đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Chúa Kitô là bánh trường sinh đích thực, và biết lấy lời Chúa làm lương thực hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật vừa qua ngày 18 tháng 2, đúng vào ngày mùng 2 Tết Đinh Hợi của dân tộc Việt Nam, và cũng là ngày đầu năm của vài dân tộc khác nữa tại châu Á. Nên liền sau khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ Nhật, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vài lời chúc mừng như sau. Tại vài quốc gia phương Đông, hôm nay được cử hành ngày đầu năm âm lịch, với niềm vui và tình thân trong các gia đình. Tôi chân thành gửi lời chúc an bình và thịnh vượng đến tất cả mọi dân tộc vĩ đại này. Và như thường lệ, trước khi xuống kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức như sau.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica contiene una delle parole più tipiche e forti della predicazione di Gesù.
Anh chị em thân mến, phúc âm của Chúa Nhật hôm nay, tức là Chúa Nhật vừa qua ngày 18 tháng 2, có tích chứa một trong những lời đặc biệt nhất và mạnh mẽ nhất trong số những lời rao giảng của Chúa Giêsu. Đó là lời dạy, hãy yêu thương kẻ thù. Đây là lời trích từ phúc âm cho Thánh Luca chương 6 câu 27. Nhưng chúng ta cũng gặp thấy lời dạy này trong phúc âm cho Thánh Matthew chương 5 câu 44, trong khung cảnh của bài giảng trên núi, công bố hiến chương nước trời, được bắt đầu với những lời chúc phúc. Chúa Giêsu đã công bố lời dạy này tại Galilea vào khởi đầu đời sống công khai của Chúa. Đây như là một tuyên ngôn gửi đến tất cả mọi người. Nhưng Chúa yêu cầu các môn đệ hãy chấp nhận sống tuyên ngôn này, vừa đề nghị cho các ngài mẫu gương sống của chính Chúa, bằng những lời lẽ hết sức tận căn. Thử hỏi, đâu là ý nghĩa của lời dạy này của Chúa? Tại sao Chúa Giêsu yêu cầu yêu thương những kẻ thù của mình, một tình yêu vượt quá khả năng con người? Thật ra, lời đề nghị của Chúa Kitô có tính cách thực tế, bởi vì Chúa biết rõ rằng trong thế giới có quá nhiều bạo lực, quá nhiều bất công, và con người không thể nào thoát ra khỏi tình trạng này nếu không dựa vào tình yêu nhiều hơn, nếu không có lòng tốt cao hơn. Điều nhiều hơn này đến từ Thiên Chúa. Đó là tình thương nhân từ của Ngài, một tình thương được nhập thể nơi Chúa Giêsu và là tình thương duy nhất có sức giải thoát thế giới khỏi sự dữ, để làm cho thế giới tiến đến điều thiện, mà điểm khởi hành là thế giới nhỏ bé và quyết định nơi con tim của mỗi người chúng ta.
Giustamente questa pagina evangelica viene considerata la magna carta della non violenza cristiana, che non consiste nell'arrendersi al male.
Và đúng thật, trang phúc âm này đã được nhìn như là đại hiến chương của tinh thần bất bạo động Kitô, một tinh thần không đầu hàng trước sự dữ, theo một giải thích sai lầm của việc đưa má kia cho người ta tát vào. Nhưng hệ tại trong việc đáp lại sự dữ bằng sự thiện. Thư Roma chương 12 câu 17 đến 21. Và như thế bẻ gãy chủ dài những bất công. Bây giờ người ta hiểu rằng sự bất bạo động đối với người Kitô không phải chỉ là một thái độ có tính cách chiến lược, nhưng như là một hiện hữu của con người, một thái độ của kẻ đã xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa và vào sức mạnh của tình yêu này. Đến độ không còn sợ đương đầu với sự dữ chỉ với vũ khí của tình thương và sự thật. Tình thương đối với kẻ thù là hạt nhân của cuộc cách mạng Kitô, một cuộc cách mạng không dựa trên những chiến thuật của sức mạnh kinh tế, chính trị hay sức mạnh của các phương tiện truyền thông. Đây là cuộc cách mạng của tình thương, một tình thương không cậy dựa một cách quyết định vào những nguồn lực con người, nhưng là hồng ân của Thiên Chúa, mà chúng ta nhận lãnh nhờ chỉ tin tưởng không do dự vào lòng tốt đầy nhân từ của Thiên Chúa. Đó là sự mới mẻ của tin mừng, có sức biến đổi thế giới mà không gây tiếng động. Đó là tính anh hùng của những kẻ bé nhỏ, những kẻ tin vào tình yêu của Thiên Chúa và phổ biến tình yêu này, cả với giá phải trả là chính mạng sống mình. Anh chị em thân mến, mùa chay được bắt đầu với thứ tư lễ tro, với nghi thức sức tro. Mùa chay là thời gian thuận tiện, trong đó tất cả mọi người Kitô được mời gọi hãy ăn năn trở lại, mỗi ngày một sâu xa hơn với tình yêu của Chúa Kitô. Chúng ta hãy khẩn xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria, người môn đệ luôn vâng phục của Đấng Cứu Độ, xin Mẹ giúp chúng ta biết để cho con người mình được chinh phục bởi tình yêu Chúa một cách không dè dữ. Xin Mẹ giúp chúng ta học biết yêu thương như Đấng đã yêu thương chúng ta, để sống nhân từ như Cha chúng ta trên trời là Đấng nhân từ. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kính trường tin với mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh trường tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum, caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Udini et viciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Liền sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha đã nhắc đến và chúc mừng năm mới các dân tộc Á Đông như vừa nói trên. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, in vari paesi dell'Oriente si celebra oggi il Capodanno lunare con gioia e nell'intimità delle famiglie. A tutti quei grandi popoli auguro di cuore serenità e prosperità. Desidero poi esprimere.
Đức Thánh Cha vừa nói như sau. Anh chị em thân mến, tại vài quốc gia ở phương Đông, hôm nay được cử hành ngày đầu năm âm lịch, với niềm vui và tình thân trong các gia đình. Tôi chân thành gửi lời chúc an bình và thịnh vượng đến tất cả mọi dân tộc vĩ đại này. Rồi sau đó, Đức Thánh Cha đã nhắc đến tình hình tại Phi Châu với những lời như sau. Tôi muốn nói lên sự gần gũi thiêng liêng của tôi với một quốc gia Phi Châu đang trải qua những giây phút thật khó khăn. Đó là quốc gia Guinea. Các giám mục tại quốc gia này đã cho tôi biết những lo lắng của các ngài trước tình trạng tê liệt xã hội, với những tổng đình công và những phản ứng đầy bạo lực đã gây ra nhiều nạn nhân. Trong khi yêu cầu tôn trọng những nhân quyền và những quyền dân sự, tôi cầu nguyện xin Chúa ban cho dấn thân chung đi trên con đường đối thoại, được mang lại hoa trái là vượt qua được cuộc khủng hoảng. Rồi bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy hướng về Chúa để yêu mến Ngài mỗi ngày một hơn và yêu thương anh chị em, kể cả yêu thương những ai làm khổ mình. Chính do đó mà anh chị em được nhìn nhận như là những môn đệ của Chúa. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy nhìn nhận những tội lỗi và những yếu đuối của bản thân và hãy đào sâu thêm ước muốn thực hiện sự tha thứ và lớn lên trong sự cảm thông. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc rằng, thứ tư lễ tro là ngày trên toàn quốc Ba Lan, hàng giáo sĩ Ba Lan cầu nguyện và đền tội. Lời cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục, làm cho mọi tín hữu Ba Lan được tràn đầy tinh thần tha thứ, hòa giải và tin tưởng lẫn nhau. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, 18 tháng 2. Và giờ đây trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn đoạn mở đầu Sứ điệp mùa chay năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, với chủ đề Họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu qua. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong Sứ điệp mùa chay năm 2007. Đây là chủ đề Kinh Thánh hướng dẫn suy tư mùa chay của chúng ta trong năm nay. Mùa chay là thời gian thuận tiện để học đứng bên cạnh đấng đã hoàn tất hy tế mạng sống mình trên thập giá cho toàn thể nhân loại. Cùng với mẹ Maria và Thánh Gioan, người môn đệ được Chúa yêu thương. Với sự tham dự sống động hơn, trong thời gian đền tội và cầu nguyện này, chúng ta nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh, đứng mặc khải trọn vẹn cho chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa khi chịu chết trên đồi Canvario. Về chủ đề tình yêu, tôi đã trình bày trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, vừa làm nổi bật hai hình thức căn bản của tình yêu, Agape và Eros, tình bác ái Agape và tình yêu Eros. Từ ngữ Agape xuất hiện nhiều lần trong Tân Ước và nói lên tình yêu có tính cách hy sinh của kẻ chỉ muốn tìm điều tốt cho kẻ khác mà thôi. Từ ngữ Eros ngược lại, nói lên tình yêu của kẻ muốn chiếm hữu điều mình không có và khao khát kết hiệp với người mình yêu. Tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta chắc chắn là tình bác ái Agape, tình bác ái hiến thân. Thật vậy, thử hỏi con người có thể dâng cho Thiên Chúa điều tốt nào mà Ngài không có chăng? Tất cả những gì mà tạo vật con người chúng ta là và có